Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là ít việc, ít phiền. Có nghĩa là ít những chuyện nhiều việc, những chuyện gọi là ít những cái chuyện phiền, phiền não đó thì sẽ ít phiền. Không cần thiết quen biết những người không cần quen thì thị phi nó cũng sẽ ít. Người ta sở dĩ thị phi nhiều tại vì quen biết quá nhiều người. Mà những người đó không cần thiết để quen. Nhiều người thì chắc chắn là thị phi sẽ nhiều. Ít người thì chắc chắn là thị phi sẽ ít. Cho nên Hoàng Hòa Thượng nói ít việc ít phiền. Chúng ta thấy người xưa đó, việc tốt không bằng không việc gì. Chứ không phải là tôi phải đi tìm việc tốt mà làm. Khi chúng ta có đầy đủ tâm từ bi, luôn luôn cái tâm chúng ta luôn luôn nghĩ đến việc là phải làm lợi ích gì đó cho ai, thì cho dù mình không đi tìm, mình ở trong cái núi sâu đi nữa, mình cũng có việc để làm. Chứ đâu phải là phải đi tìm việc để mà làm mới có việc. Cho nên người xưa dạy chúng ta việc tốt không bằng không việc gì. Việc tốt mà mình chấp chặt trong lòng, mình nói ồ tôi hôm nay làm được việc tốt, tôi làm được việc tốt rồi, thì ban ngành này ban ngành kia phải chứng nhận cho tôi là người tốt. phải có cái giấy chứng nhận, phải có bằng khen. Như vậy thì có phiền không? Đúng là mình tự tìm phiền não. Phải chân thật làm được như lời Hòa Thượng dạy đó. Việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Làm không phải vì công đức mà làm nữa kìa. Tự nhiên thấy việc tốt đã đến rồi, cần phải làm rồi, thì làm thôi. Làm xong thì sao? Làm xong quên mất. Hỏi thì nhớ, nhưng không hỏi thì không nhớ. Không việc gì có nghĩa là không việc gì dính ở trong tâm mình, chứ không phải là không việc gì có nghĩa là ta không làm việc gì cả. Lười biếng, nhếch nhác, chảnh mãn, sợ vất vả, sợ thao tốn thì sai rồi. Chúng ta hiểu cái chuyện là không việc gì có nghĩa là không làm gì cả là sai rồi. Làm tất cả mọi việc, mà trong tâm của mình nó không có vướng bận, nó không có dính mắc. Chúng ta phải hiểu điều đó. Có nhiều người hiểu rằng không việc gì có nghĩa là không làm gì hết. Cũng giống như Hòa Thượng dạy buông xả đó, là buông xả ở trên tâm, chứ không phải là buông xả ở trên sự. Sự thì làm được rất tốt, nhưng mà trên tâm thì không, không dính mắc. Không thấy mình đã làm. Cho nên ít nghiệp, ít phiền não đây phải hiểu cho rõ. Không dính vào đi tìm những cái việc mà nó phiền phức dây dưa. Có người cứ tự dấn thân vào những cái con đường gọi là cái việc mà không có hồi kết ấy, thì dấn thân lào vào có phải tự tìm phiền não không? Hòa Thượng nói chứ dò mã phản, tự tìm phiền não. Tự tìm phiền não mà tự cho mình là người tốt, đi tìm là việc tốt để làm. Chúng ta xét lại xem, chúng ta là như vậy đấy. Mình làm rất nhiều việc mà trong tâm mình không hề vướng bận, không hề dính mắc. Cái quan trọng là việc ai nấy làm. Từng người, từng bậc, cứ làm tròn cái bổn phận của mình là được rồi. Mỗi người ta chỉ cần làm tốt cái vai trò trách nhiệm của mình, làm tốt đến mức nào, làm ra một cái chuẩn mực, cái điển phạm ở trong cái vai trò của mình, Cũng giống như Hòa Thượng nói đến một cái công ty đệ nhất đó. Công ty tên là đệ nhất. Người nhân viên vệ sinh cũng đệ nhất. Chứ không phải là tổng giám đốc mới là đệ nhất. Từng vai trò, từng trách nhiệm của mỗi một người đều là làm đến tốt nhất. Đệ nhất không có đệ nhị. Không phải là tổng giám đốc là đệ nhất, người nhân viên vệ sinh là đệ nhị. Không có. Tất cả đều là đệ nhất. Giám đốc làm tốt cái vai trò trách nhiệm của người giám đốc. Phải làm sao lo cho cái sự phát triển của công ty, lo cho lương bổng, đời sống của anh em công nhân, làm sao cho thật tốt. Còn người nhân viên vệ sinh làm tốt cái vai trò của một người nhân viên vệ sinh của mình, không để có một cái chút dơ bẩn hay là không gọn gàng mà người ta nhìn thấy. Không có. Tất cả đều tôm tất tinh tôm sạch đẹp là công nhân. Cho nên là công ty đệ nhất. Công ty này là có thật đấy, chứ không phải là. Hòa Thượng cũng đã nhắc đến nhiều lần khi Ngài còn ở Singapore đấy. Ít việc đây chính là ít những việc phiền não, ít những việc tự tư tự lợi. Còn việc mà lỡ chúng sanh thì việc đến thì làm, không có phan duyên. Như tôi nói hồi nãy lúc đầu, chỉ cần chúng ta đầy những cái tâm, tràn đầy những cái tâm từ bi, thì tự khắc có rất nhiều việc để làm cho chúng sanh. Cho dù chúng ta đang ở đâu, mấy hôm nay tôi làm rất nhiều việc đấy. Mà tôi ở trong núi không ra khỏi cửa, nhưng mà tôi vẫn làm rất nhiều việc. Có ai biết đâu. Người nhận người cho không hề biết mặt. Và giật cho đi cũng không hề thấy đó. Bố thí dẫn bố thí, phóng sanh dẫn phóng sanh. Cho nên mình đừng tưởng rằng không có việc làm, đi tìm việc. Có rất nhiều người đi tìm việc. Cho nên chính chỗ đó mà họ phiền não. Đó Hòa Thượng nó tự tìm phiền não. Cho nên ít việc đây, trước đây có nhiều người hiểu sai. Và hiện tại cũng có rất nhiều người hiểu sai. Ít đi những việc tự tư tự lợi. Ít đi những cái việc mà thị phi nhân ngã. Chứ còn việc chúng sanh thì như ngay lúc này chúng ta thấy tình hình dịch bệnh ở thành phố càng lúc càng nghiêm trọng. Ngày hôm qua không mà buổi sáng hình như tôi nghe là gần 4.000. Sự việc này tôi cũng đã cảm nhận từ trước rồi. Thấy tình hình chung quanh các nước người ta rất là nặng nề. Mình thì thông thả. Mình nói không được chạy mạng đâu. Nó rất là bất an, rất là mong manh. Đúng. Trước dịch hệ thống chúng ta có 3 buổi đào tạo rất là tốt đẹp, rất là may mắn. Hòa thượng nói mình một câu mình tưởng chừng như là mình không hiểu mình sẽ sao, mình sẽ cảm thấy nó muốn làm việc tốt phải có phước mới làm được đấy. Cho ta coi, mình làm việc tốt mà bây giờ mà phải đó, bây giờ là việc tốt có làm được không, có dễ làm không? Đâu có dễ đâu. Trước đây ta tưng bừng chỗ như lớp học, tổ chức như lớp học, tổ chức những buổi lễ tri ân cha mẹ khắp miền Nam Bắc. Năm trăm người, 1.000 người, rồi 2.000 người, rồi 3.000 người, rồi gần 4.000 người. Bây giờ thì bao giờ thì được trở lại cái giai đoạn đó nữa? Khó không? Rất khó. Thật ra cho dù tình hình dịch bệnh mà có già có hoàn toàn hết đi, 3 tháng sau, 6 tháng sau cũng không dám làm. Ít nhất phải từ 1 năm sau thì chúng ta mới dám làm. Nhiều người đến như vậy, 4 phương 8 hướng, khắp nơi tề tụ về. Rồi cái lúc họ ra đi mà nếu như có mầm bệnh thì sao? Bây giờ chúng ta ngồi lại mới thấy rằng những việc làm của chúng ta đúng như Hòa Thượng nói, muốn làm việc tốt phải có phước, việc tốt đó mới làm được trọn vẹn, việc tốt đó mới có thể làm được một cách tự tại. Muốn làm thì làm. Bây giờ thì tôi ngồi thì tôi phải suy nghĩ, tôi nói đúng là ngày trước mình chưa có cố gắng, đáng lẽ ra mình phải cố gắng hơn nữa để cho cái sự tốt đẹp được tốt đẹp hơn cho mọi người. Nếu như bây giờ, nếu như hết dịch thì mình phải làm cho nó tận lực, tận tâm tận lực hơn. Người xưa dạy chúng ta biết ít việc thì phiền não ít. Quen biết ít thì thị phi nó sẽ ít. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái việc mà nó không cần thiết, những cái việc mà nó thị phi, những cái việc mà tốt xấu thành bại đó, không cần biết thì phiền não ít đi. Những con người mà không phải là những người tinh tấn mà toàn là những người tinh tướng đó, thì quen với họ làm gì? Quen với họ thì mình cũng tinh tướng với họ luôn. Bao nhiêu những lá thư gửi đến tôi chả có trả lời. Tại sao? Nó không cần thiết. Toàn là thị phi không. Trừ những cái lá thư mà xin giáo trình để học thì gửi giáo trình. Thêm một câu nữa là chúc bạn thành công. Còn những cái thơ mà thị phi bàn tán thì không có trả lời. Còn người mà hỏi đạo, hỏi phương pháp về tu hành thì gần như là sao? Không có. Cho nên gần như là một cả ngày tôi chả có một cái gọi, một cái cú điện thoại nào. Lâu lâu có một cái gì, ba cái bảo hiểm gì đó. À, lâu lâu có những cái cú điện thoại gọi là mua bảo hiểm. Cho nên nhiều người nói chắc trời, chắc tôi là nhiều bận rộn lắm. Hỏi mấy chú ở đây coi, bao nhiêu chú ở đây với tôi rồi, hỏi coi xem tôi có xong kiếm học bích như mọi người không. Tôi thấy người ta cứ hai tay rõ ràng, ít việc ít phiền nào. Còn việc thiết thực thì làm gì có phiền nào. Và thầy nói việc không cần biết thì không nên biết. Người không cần tiếp xúc cũng không nên tiếp xúc. Mình thì lại khác, đi lắng nghe. Đi lắng nghe, thăm dò thông tin. Cho nên việc không cần biết thì không nên biết. Người không cần tiếp xúc, không cần tiếp xúc, không cần phải đi lắng nghe. Vậy thì phiền não sẽ ít đi. Phiền não ít thì tâm nó rộng rang, thanh tịnh. Thì tâm thanh tịnh thì sao? Thì trí tuệ nó tự sanh khởi. Mà khi trí tuệ sanh khởi thì sao? Mọi việc nó rất là tường tận. Ta làm việc bằng trí tuệ chứ không phải làm việc bằng vọng tưởng. Làm việc bằng vọng tưởng thì chắc chắn có phiền não. Còn làm việc bằng trí tuệ thì không có phiền não. Đức Hòa Thượng nói, những sự việc không cần phải biết. Bạn lại muốn biết, đi tìm hiểu. Đó chẳng phải là tự tìm phiền não hay sao? Tự chuốc lấy khổ. Thậm chí những cái sách không cần đọc, những phim ảnh không cần thiết là để xem, cũng xem. Vậy thì và thường nó đã lưu vào trong a lại giác thức của bạn. Vậy thì làm sao bạn không phiền não được? Cái lúc bạn cần tĩnh tâm thì nó lại không tĩnh tâm. Tại sao? Nó lưu vào a lại giác thức rồi. Rồi cái lúc mình ngồi mình tĩnh tâm thì nó lại hiện ra. Và thường nói như vậy thì làm sao mà bạn thanh tịnh tự tại được? Tôi thấy Hòa Thượng từ lâu đi dứt tuyệt không xem tivi. Cho nên tôi cũng được cái là từ đà mười mấy năm nay cũng không có xem tivi. Mấy đứa nhỏ ở nhà cũng không biết tivi là gì. Nhưng mình vẫn còn dở là mình vẫn còn xem báo chí. Vẫn còn xem tin tức. Hòa Thượng thì không xem tivi, không xem tin tức, không dùng điện thoại. Mà vẫn làm việc được mà. Hòa Thượng nói, Tâm thanh tịnh là giác tâm, là tâm giác ngộ đó. Người học Phật không luận ở trong bất cứ cảnh giới nào đều phải giữ gìn được tâm thanh tịnh. Thì tu hành mới có thành tựu. Còn nếu như tâm không thanh tịnh thì tu hành không thành tựu. Mà chẳng những hằng ngày đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta đều là phiền não. Cái quan trọng là chính mình phiền não đâu, đem phiền não cho người. Người mà không cần quen biết, không cần phải quen biết, thì tốt nhất, quả thật là tốt nhất không nên quen biết. Nếu như bạn thích náo nhiệt, bạn ưa thích gọi là thù đáp qua lại, thì đạo nghiệp của bạn nhất định không thể thành tựu. Và thượng dạy, ngày ngày mình phải làm Phật, làm bạn với Phật Bồ Tát, làm bạn với Thánh Hiền. Có nghĩa là sao? Ngày ngày phải sống ở trong giáo huấn của Thánh Hiền, sống ở trong giáo huấn của Phật Bồ Tát. Ngày nào, ngày ngày ta luôn được nghe lời nhắc nhở của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát. Chứ không phải là ngày ngày mắt ta thấy, tai ta nghe những cái việc mà thị phi, nhân, ngã, tốt, xấu, thành, bại, hơn, thua. Người thế gian là thị phi, nhân, ngã mà. Lúc nào họ cũng phải quấy tốt xấu, thành bại hơn thua. Mà chúng ta tiếp cận với họ thì chắc chắn là đạo nghiệp làm sao mà thành tựu. Đạo nghiệp gì? Mình nghe chữ đạo nghiệp nó lớn lao quá, nó to tát quá. Thật ra là tâm thanh tịnh của mình đấy. Làm sao mình tâm mình được thanh tịnh? Người mà không cần phải quen biết, bạn lại đi phan duyên. Gọi là ghi tên của họ, ghi số điện thoại của họ. Và tôi nói, đó chẳng phải là tự tìm phiền não hay sao? Thật ra khi ta ghi tên, ta lấy danh thiếp, ghi số điện thoại, là trong tâm ta nghĩ người này sẽ có quan hệ tốt. Thử nghĩ đi, tất cả cái người mà mình ghi số điện thoại, mình nói người này sẽ có quan hệ tốt đây, sẽ có lợi ích cho mình đây. Đấy. Thì cái niệm tư lợi nó khởi lên rồi. Ngay đó đã có một cái ý niệm tư lợi khởi lên rồi. Trong số thì trong cái điện thoại của mình ghi là cha mẹ, những người thầy, những người có thể giúp mình nâng cao cái linh tánh của mình, Chứ đa phần là chúng ta ghi những cái gọi là mối quan hệ xã hội để làm sao có gì để mình nhờ vả. Và thượng nói biết ít việc thì phiền não sẽ ít, không quen biết nhiều người thì sẽ không bị nhiều thị phi. Đây là phương pháp tốt nhất để giúp chúng ta giữ gìn được tâm thanh tịnh. Hòa thượng nó làm các biện pháp cho chúng ta. Cả đời của Ngài không dùng điện thoại. Thế mà cũng vẫn Ngài vẫn làm việc được. Mà thậm chí làm việc tới cả Liên Hợp Quốc. Vậy thì không tìm được, không, Ngài không dùng điện thoại thì gọi, biết Ngài ở đâu thì gọi ở người ở đó là xong rồi. Mấy người cũng thông minh ghê rồi mà. Cứ gọi điện thôi, gọi đi kiếm thầy kiếm quà không có. Ông bảo thầy làm ơn, thầy nhắc thầy để cái điện thoại nhỏ trong túi thầy. Tại sao không gọi người ở với thầy? Chú nào ở với thầy thì gọi chú đó là được rồi. Thì muốn gặp thì cứ gọi cái chú ở với thầy là xong. Bạn không quen biết nhiều người thì những chuyện thị phi của bạn sẽ ít đi. Những chuyện phức tạp ở thế gian này không vướng bận ở trong tâm của bạn. Vậy thì tâm của bạn thanh tịnh rồi. Mà tâm của bạn thanh tịnh thì bạn nghe kinh, nghe pháp mới dễ dàng được khế nhập, đúng không? Chúng ta cứ than phiền là nghe hoài không hiểu, làm sao hiểu được? Cái thứ tạp nhiễm ở trong mình nó quá nhiều rồi, nó đầy rồi, mình chứa nó có vô nó đâu, để lên nó rớt cái chân rồi còn đâu nữa mà hiểu. Người xưa nó là tiên nhập vi chủ. Cái vì vào trước nó sẽ là chủ. Thì phiền não, vọng tưởng, chấp trước, phải thị phi, phải quấy tốt xấu nó đầy chân rồi. Bây giờ mình kinh pháp mình nghe vào, nó có được chứa trong đâu? Đầy chân rồi, trong đầy chân rồi thì nghe hoài nghe không hiểu. Còn thường dạy chúng ta rất đơn giản, không cần biết những việc mà không cần thiết, không cần phải quen những người không cần quen. Thí dụ chúng ta ngoài cha mẹ ra, thầy, những bạn đồng tu mà thân thiết, đồng tâm đồng ý hiệp, ý hợp đó. Ở thế gian thì chúng ta có những cái đối tác cần thiết. Có người tôi thấy dùng cả một cái điện thoại lưu trữ dữ liệu. lưu trữ gọi là danh bạ. Đó là tự tìm, gọi là tự tìm phiền não. Thật ra ngày xưa khi tôi cũng vậy, rất là muốn tạo một cái mối quan hệ, nhưng mà khi nghe Hòa Thượng dạy nó rằng bạn phải tự hoàn thiện chính mình.
Khi năng lực của bạn đủ rồi thì không phải người thế gian này đi tìm bạn đâu, mà Phật Bồ Tát sẽ đi tìm bạn. Đến lúc đó bạn không có thời gian để mà rảnh nữa. Hôm qua tôi xem mấy cái đoạn phim ở Tây Ninh gửi cho tôi, tôi rất cảm động. Mấy đứa nhỏ nó chưa, thôi hình như là nó chưa gặp mặt tôi lần nào đó. Chắc có lẽ là nó xem trên phim. Nó chào tôi rất là cung kính, nó nói rằng con chào thầy, chúc thầy khỏe mạnh để dẫn dắt chúng con học tập. Người thầy rồi nó hỏi học tập để làm gì, nó nói con học tập để làm người tốt, để lợi ích cho cha mẹ, cho quốc gia. Mình chỉ cần nhìn thấy một cái đoạn ngắn vậy thôi, mình đã cảm thấy mình lại có những ý tưởng cần phải làm gì đó. Khi mà hết dịch thì phải làm nhiều hơn. Chúng ta thấy có cần quan hệ không? Đâu có. Có cần gặp mặt không? Không có. Cũng giống như bây giờ ngồi trong ta, chúng ta cùng học ở trên Zoom thế này. Có những người trên đây tôi chưa từng thấy mặt lần nào. Rất nhiều người tôi chưa từng thấy mặt. Có cần gặp mặt để mà thù tạc? Có cần phải ân oán gì cho nó, gọi là tình thù gì cho nó mệt không? Không cần. Bởi Hòa Thượng dạy mình rất đơn giản. Một phương pháp tốt nhất giúp chúng ta giữ gìn tâm thanh tịnh là người không cần quen thì không cần phải quen. Việc không cần thiết thì cũng không cần phải biết. Vậy thì tâm thanh tịnh rồi. Còn tự nhiên ôm những cái việc mà nó linh tinh đó, nó lăn xăng, nó phiền não của thế gian này, gom hết vào trong tâm mình. Trong tâm nó đầy một phiền não rồi, mà ra đường còn dắt thêm cái máy nó hút vào nữa, gọi là nghe ngóng đó, có phải là phiền não không? Như tôi nói đến đây nhớ đến hồi trước đây cũng lâu lâu rồi, sau 7-8 năm rồi. Có anh bạn thân lắm, anh đến tặng cho tôi câu chú, nó tôi tặng cho thầy câu chú này, thầy chi chú là người ta biết người ta nghĩ gì luôn. Thầy chi câu chú này là thầy biết người ta nghĩ gì. Tôi nói để dành xài đi. Tự nhiên ôm phiền não, mặt mày ông giận lên, ông đỏ mặt cũng giận lên. Cho trời, dễ gì người ta cho, dễ gì người ta nấy. Người đó là luyện coi là mật tông gì đó không biết. Thân lắm. Nhưng mà từ đó là hết thân luôn. Nên thôi để dành xài đi. Tự nhiên ôm phiền não. Trong tôi phiền não hàng ngày, tôi gì còn chết thì không được đi. Tự nhiên bây giờ tôi trì chú xong rồi tôi biết bà này cái tâm gian tà, ông kia cái tâm gian ác, ông cha này sắp đi trộm cắp, bà nọ sắp đi gạt người ta, có phải phiền não không? Để dành xài đi. Từ đó sao giận tím cuộc. Hàng ngày đi phiền não trong tôi đi mà tôi tìm cách đi mà xử lý nó còn không hết đây nè. Tự nhiên chì cái câu chú này vào để nhìn thấy giá, nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc mà nhìn thấy tất cả tâm hồn của những người những bậc Bồ Tát thường thiện, toàn là thường tịnh thường thiện, thì tôi biết mấy. Còn ở ta bà này chung quanh toàn là sát đạo dâm vọng. Vậy thì biết làm gì? Vậy thì biết làm gì? Tổ Lục Tổ Huy Năng nói rồi, nhược chân tu hành nhân, bất kiến thế gian quả. Nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Không phải là không thấy lỗi thế gian, có nghĩa là không có thời gian để thấy lỗi thế gian, mà dùng hết thời gian để kiểm soát cái lỗi của mình. Hãy hiểu cái ý này nha. Dùng hết cái thời gian để luôn luôn kiểm soát cái lỗi của mình thì còn có thời gian đâu để nhìn thấy lỗi của người. Nhưng mà lỗi của người là biết tường tận nha, chứ không phải không biết nha. Biết rất tường tận. Người ta đến gạt mình à, cho gạt. Cho họ gạt, nhưng mà biết tường tận là họ gạt mình, chứ không phải là không biết. Còn mình bị người ta gạt mà mình không biết là biết mình rồi, tại mình cũng gạt người ta. Cho nên mình bị người ta gạt mình không biết. Còn mình hoàn toàn không gạt ai, người ta gạt mình biết đi. Cái chỗ này đâu có cần phải chứng đạo là đắc đạo gì đâu, không cần. Khi mọi việc mình không còn để trên tâm nữa, tâm mình thanh tịnh rồi, thì mọi vật nó bất tịnh, mọi việc nó không thanh tịnh, nó hiện ra nơi tâm bạn. Bạn nhìn thấy, mình nhìn thấy cả ngày. Khi tâm thanh tịnh rồi, ta nghe giảng kinh, ta đọc giáo huấn của thánh hiền, tự nhiên mọi cái nó ta hiểu một cách rất rõ ràng, rất tường tận. Rồi cái tâm thanh tịnh này mà chúng ta niệm Phật thì sao? Từng câu sẽ tương ưng với Phật. Cho nên bài học hôm nay ít diệt, ít truyền. Nhưng chúng ta phải hiểu được cho nó rõ. Ít những việc thôi thôi phiền não, chứ không phải là ít cái việc làm tốt cho chúng sanh. Ta tận lực làm những việc tốt cho chúng sanh mà tâm ta không hề dính mắc, không hề vướng bận. Để tâm rộng rang mà niệm Phật. Đừng sợ rằng không có việc. Câu này Hòa Thượng đã khuyên tôi từ lâu. Thật sự ngày xưa cô tôi cũng đi tìm việc. Cho nên hơn 10 năm tôi phải bôn ba, tôi tìm việc. Khắp nơi tìm việc. Tìm việc cho nên mới bị phủ phàng. mới bị người ta đuổi. Đi đến giảng mà bị người ta đuổi, bị người ta sỉ nhục. Còn bây giờ đâu có bị nữa. Tại sao? Người ta cần tìm mình. Sao nào mình không có bị à? Bây giờ người ta cần mình, người ta đi tìm mình, đâu có bị sỉ nhục. Cái kỳ giảng ở Hà Tây đó. Đi đâu giờ này? Chúng sanh cần Phật chứ Phật đâu có cần chúng sanh. Trời trời. Làm cho mình. Mà trời lúc nó nóng. Nó nóng mà nó nóng thôi. Mình đến đó là một giờ, mà trong khi đó mình đến đó thì mình phải xuất phát từ mấy giờ? 11 giờ rưỡi ăn cơm xong là lên xe luôn, đi tới đó là 1 giờ. Lên các thị giả là phá giấc ngủ của ngài cho nên ngài ra ngài mắng cho một trận. Mình đến thênh mình ngồi đó. Tôi nói cái tướng này mà trước đây tôi đứng về tôi tán cho một Phật tài, tôi bỏ về rồi đó. Đây cách đây 8 năm mà lúc đó là thật là muốn tán lắm đấy, chứ không phải chơi đâu á. Nhưng mà tự nhiên mình nghĩ tới 100, gần 200 người đang ngồi chờ mình. Cái động thái nào của mình cũng đều làm cho mất đi cái gọi là cái mong đợi của chúng sanh. Cho nên mình ngồi mình nín thinh. Nói một hồi thấy tự cảm thấy quê. Rồi mới giả lả. Giả lả xong rồi đến giờ rồi. Một người gửi lên giảng mà. Tôi lên tôi giảng cái lợi ích của niệm Phật. Bây giờ cái đĩa đó còn ở trên YouTube. Giảng một bèo một tiếng rưỡi. Mọi người đang hả hốc mồm để mà nghe. Hết giờ rồi chúng ta nghỉ. Họ chế giới thôi, Phật tử. Sao thầy không giảng nữa tôi đây? Thì giảng như mọi người, mấy người cho tôi một tiếng rưỡi thì giờ đúng tiếng rưỡi thôi chứ. Rõ ràng đúng không? Tự tìm phiền não. Khi giờ nào người ta cần, người ta tìm mình thì không có phiền não. Cái quan trọng là phải giữ được tâm thanh tịnh. Cũng phải giữ được cái tâm của mình để không làm lỡ việc của chúng sanh. Việc này là quan trọng. Thật cả nếu lúc đó mình không có làm gì hết, mình đi ra xe mình về thì cũng được vậy. Thì mà mấy trăm người đó họ mắng không cũng cái người đó cũng đủ mệt đó. Nhưng mà mình sẽ làm mất đi cái duyên của chúng sanh. Mình bình lặng một chút, thế mà mình nói được một buổi pháp, lợi ích của niệm Phật. Đúng mấy giây mấy câu, mấy cái câu là gì? Nhẫn một bước trời cao biển rộng à, nhường một bước trời cao biển rộng. Tất cả pháp đắc thành ư nhẫn. Tất cả pháp thành tựu đều ở chữ nhẫn. Nhiều việc lắm. Kỷ niệm của những năm bôn ba đó, hiện tại nó đang ùa về rồi. Thôi đừng để cái xúc cảm này nó dâng cao. Thôi chúng ta nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.